Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng.
Củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chuyện kể từ tâm dịch.
Kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật, mùng 3 tháng 12 năm 1992, mùng 3 tháng 12 năm 2021. Mời quý khán giả cùng gặp gỡ những người khuyết tật vượt lên số phận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình công tác ngày mùng 2 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, góp ý kiến vào 8 nội dung, trong đó có 3 nội dung xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, bao gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối DT261, DT266, dự án tuyến đường kết nối quốc lộ 37 và đường tỉnh DT269B và đề án đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng công an xã, thị trấn. 2 nội dung xin ý kiến về đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho 5 huyện có trụ sở trên địa bàn miền núi của tỉnh. 3 dự thảo văn bản là các chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đối với 3 nội dung thuộc thẩm quyền xem xét cho chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với các đề xuất nêu trong đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nội dung làm việc với Văn phòng Quốc hội để thống nhất và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu cụ thể cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực đầu tư xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, đảm bảo chặt chẽ theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Riêng đối với nội dung bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho 5 huyện có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Về các dự thảo văn bản chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung các văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, trình ký ban hành để thực hiện theo quy định.
Cũng trong ngày mùng 2 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khánh thành nhà máy Đông Hoa Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Sông Công 2, thành phố Sông Công. Cùng dự lễ khánh thành có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Sông Công. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hoa Việt Nam, thành viên của tập đoàn Đông Hoa Hàn Quốc, là một trong những công ty hàng đầu thế giới sản xuất các sản phẩm về gỗ và gỗ công nghiệp. Dự án nhà máy Đông Hoa Việt Nam được khởi công xây dựng từ cuối năm 2019 với diện tích 500.000 m2, tổng mức đầu tư 160 triệu đô la Mỹ, công suất khoảng 370.000 m khối sản phẩm ván gỗ MDF trên năm và 4 triệu m2 sàn gỗ công nghiệp trên năm, được sản xuất theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Được biết, Đông Hoa đang vận hành một nhà máy gỗ MDF với công suất hàng năm 700.000 mét khối tại tỉnh Bình Dương. Với việc hoàn thành cơ sở sản xuất tại Thái Nguyên cùng nhà máy ở khu vực phía Nam, Đông Hoa sẽ góp phần cung cấp 42% tổng sản lượng gỗ công nghiệp MDF của Việt Nam và 30% tổng sản lượng ván sàn cường lực ở miền Bắc Việt Nam. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, những năm gần đây, với chủ trương đúng đắn, chính sách cởi mở, thông thoáng, tỉnh Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là thu hút vốn FDI. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 171 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 8,7 tỷ đô la Mỹ. Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hoa Việt Nam trong triển khai thực hiện dự án tại Thái Nguyên thời gian qua. Khi nhà máy đi vào hoạt động, không chỉ bổ sung nguồn vốn FDI cho tỉnh, giúp tỉnh có cơ hội tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các nhà đầu tư khác. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hoa Việt Nam chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường kiểm soát, làm tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng cạnh tranh, chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà máy Đông Hoa Việt Nam phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu đã đi thăm xưởng sản xuất của nhà máy Đông Hoa Việt Nam.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 3 tháng 12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, trưởng cụm thi đua, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương trong cụm thi đua. Phóng viên Phương Thảo đưa tin.
Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương để xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2021, đổi mới và sáng tạo, khắc phục những khó khăn, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, tham mưu triển khai các nhiệm vụ bầu cử đúng quy định, nội dung và thời gian, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phát động, vận động nhân dân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh với các tà đạo và các tổ chức tự xưng. Vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính chung cả cụm hiện nay trên 600 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cụm thi đua đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội được trên 260 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 3.200 căn nhà cho hộ nghèo, trao tặng hàng vạn phần quà trị giá gần 120 tỷ đồng cho các gia đình nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Năm 2021, toàn cụm chủ trì tổ chức trên 6.700 cuộc giám sát, phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức trên 11.700 hội nghị tiếp xúc cử tri. Vui mừng thông tin trước đại biểu của các tỉnh về dự hội nghị tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất an toàn của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao hoạt động Mặt trận Tổ quốc của cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2021 đã thực hiện tốt công tác giám sát vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cụm thi đua 7 tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hành động, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong vùng cũng như của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp giới thiệu tới các đại biểu về sự kiện trong một năm Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi số với rất nhiều kết quả tích cực. Ngay sau đó, các đại biểu đã cùng cài đặt ứng dụng số Xì Thái Nguyên, coi đây là một kinh nghiệm hay để áp dụng tại địa phương. Hội nghị cũng đã tiến hành phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2022, trao cờ luân lưu cho tỉnh Hòa Bình, cụm trưởng cụm thi đua năm 2022.
Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận cụm thi đua số 2 gồm 5 huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa. Năm 2021, Ban Dân vận các huyện trong cụm thi đua số 2 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, tổ chức và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về công tác dân vận. Việc nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và triển khai tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ban dân vận các địa phương quan tâm làm tốt. Đến nay, toàn cụm đã xây dựng được gần 1.200 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai tích cực. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện các phong trào thi đua, mô hình dân vận khéo, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương trong thời gian tới. Về triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong đời sống xã hội. Các đơn vị cũng suy tôn danh hiệu thi đua của các tập thể trong khối năm 2021 và thống nhất bầu trưởng cụm, phó cụm trưởng cụm thi đua số 2 năm 2022.
Ngày 3 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Hiện nay, một số loại vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho thấy tiêm phòng trên trẻ em có hiệu quả tương đương như phòng trên người lớn và người cao tuổi. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế mở rộng đối tượng tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, theo lộ trình lứa tuổi từ cao xuống thấp, thời gian bắt đầu triển khai từ tháng 11 năm 2021. Tại Thái Nguyên, để chuẩn bị cho hoạt động này, các bệnh viện trung ương trên địa bàn, bệnh viện tuyến huyện, các bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế tuyến phường, xã đã cử các cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng tại các đơn vị tham gia tập huấn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Nội dung tập huấn tập trung vào các hoạt động như điều tra đăng ký đối tượng, ước tính nhu cầu vaccine vật tư, chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm. Công tác tiếp nhận, bảo quản vaccine và vật tư tiêm chủng, bố trí các điểm tiêm phù hợp thuận lợi. Quyết tâm thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Thưa quý thính giả, trở về quê hương tròn một tháng, hơn 130 cán bộ y tế tại Trung tâm Hồi sức Người Bệnh COVID-19 Long An trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã quay trở lại công việc thường nhật, chăm sóc sức khỏe nhân dân Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Trung tâm đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, cứu chữa hàng trăm người bệnh COVID-19 và đã được giải thể. Sau những câu chuyện về sự khắc nghiệt của đại dịch cũng như nỗ lực quên mình của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu sẽ còn mãi theo thời gian. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Bệnh nhân mang thai đôi và bị không may bị mắc COVID và chuyển đến trung tâm chúng tôi trong tình trạng rất là nguy kịch, đã phải can thiệp tim phổi nhân tạo, tôi phải can thiệp ECMO hơn 40 ngày. Nhưng cũng nhờ sự nỗ lực của tất cả anh em đồng nghiệp, bệnh nhân đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Câu chuyện bác sĩ Lê Minh Khang vừa kể chỉ là một trong số hàng chục ca cấp cứu nguy kịch mà bác sĩ Khang cùng các đồng nghiệp phải trải qua trong gần 80 ngày ở giữa tâm dịch. Trái ngọt của những nỗ lực giành giật sự sống cho người bệnh dưới lưỡi hái tử thần là sức khỏe của bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ Khang nói.
Khi bệnh nhân ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, những bệnh nhân vượt qua được thì khiến cho chúng tôi có thêm sức mạnh, có thêm quyết tâm cứu chữa những ca bệnh tiếp theo.
Bữa cơm gia đình ấm cúng cũng đã từng là niềm mơ ước mong mỏi suốt hơn 3 tháng ở giữa tâm dịch của kỹ thuật viên Phan Hoàng Tuấn, khoa miễn dịch di truyền phân tử Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ở hậu phương, người vợ, người đồng nghiệp của anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Phương Thảo, cũng là một cán bộ y tế đảm nhiệm việc chăm sóc con và góp sức chống dịch ở địa phương. Cứ thế, trong suốt 3 tháng liền, người Nam, kẻ Bắc, song niềm tin về một ngày đoàn tụ, ngày chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh đã tiếp sức cho họ vượt qua mọi khó khăn. Chị Thảo tâm sự về sự động viên chồng nơi tâm dịch.
Em cũng động viên chồng là phải giữ gìn sức khỏe cũng như là đảm bảo an toàn cho bản thân để cùng với đồng nghiệp tham gia chống dịch.
Không mang trên mình chiếc áo blue trắng, ở tâm dịch Long An, chị Nguyễn Thị Minh Tâm lại đảm đương một nhiệm vụ rất đặc biệt, chiến sĩ tuyên truyền trên tuyến lửa. Hàng chục tin bài với những góc nhìn chân thực về khắc nghiệt của dịch bệnh và cuộc chiến sinh tử giữa tâm dịch đã đến được với khán giả. Đó là thành quả lớn nhất của những ngày làm báo giữa tâm dịch với những hiểm nguy cận kề và điều kiện tác nghiệp hết sức khó khăn. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ về việc tác nghiệp nơi tâm dịch.
Ở trong tâm dịch thì mình chỉ có đúng một chiếc điện thoại để tác nghiệp. Mình luôn luôn nỗ lực cố gắng để làm sao những cái thước phim của mình đến với công chúng, đến với nhân dân được trọn vẹn nhất.
Đó chỉ là 3 trong số hàng trăm câu chuyện của những cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã lên đường tiếp sức cho miền Nam ruột thịt những ngày dịch diễn biến phức tạp. Trí tuệ, sức trẻ và trách nhiệm của những chiến sĩ áo trắng trong tâm dịch đã góp thêm niềm tin tự hào trong chặng đường phát triển và lớn mạnh của một bệnh viện hạng đặc biệt trên toàn quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ghi nhận về những thành tích đạt được trong suốt quá trình phòng chống dịch. Và tôi cho rằng là sự động viên đó, kịp thời đó cũng là một cái khích lệ để nếu như mà dịch bệnh còn tiếp tục thì các chiến binh áo trắng của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lên đường và nguyện làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, đó là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ nhân lực vật lực của tỉnh Thái Nguyên đối với tỉnh.
Cho lãnh đạo tỉnh chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc và kính chúc tất cả các đồng chí luôn mạnh khỏe để giúp cho người bệnh sớm hồi phục sức khỏe, về với gia đình và chúng ta kiểm soát được dịch bệnh trong tình hình hiện nay.
Cuộc chiến chống dịch vẫn còn đó nhiều thử thách. Trở về từ tâm dịch, các cán bộ y bác sĩ tận tình cứu chữa và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những diễn biến mới của dịch bệnh, họ với tâm thế của những người chiến sĩ áo trắng đã sẵn sàng lên tuyến đầu trong những cuộc chiến mới có thể gian khổ và hiểm nguy hơn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên sáng sớm có sương mù nhẹ, trời ít mây, ngày nắng hanh khô, đêm không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Quang Mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ. Cảnh báo. Thưa quý vị, hình thái thời tiết hiện nay vào trưa chiều nắng hanh, nhiệt độ có thể tăng lên 26 độ. Tuy nhiên sáng và đêm nhiệt độ xuống rất thấp, dự báo còn kéo dài nhiều ngày. Chính sự chênh lệch lớn về nhiệt độ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, nhất là những người bị bệnh về xoang, bệnh về da. Do vậy, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ để phòng tránh rét hanh này.
Thưa quý khán giả, Lân Quang là một trong những xóm vùng cao của xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có trên 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiện các tuyến đường qua xóm đã được đổ bê tông sạch đẹp, được Đảng và Nhà nước quan tâm cùng với sự đồng lòng đoàn kết nên cuộc sống của bà con xóm Lân Quang đang đổi mới từng ngày. Ghi nhận của phóng viên Hầu Mị qua bài viết sau.
Những năm trước, gia đình chị Hoàng Thị Nga, dân tộc Mông ở xóm Lân Quang, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, cũng như bao hộ dân tộc Mông khác trong xóm, quanh năm chỉ gặm cụi với những thửa ruộng bậc thang ít ỏi và những nương ngô bên sườn núi, nhưng vẫn không đủ ăn. Cái đói, cái nghèo luôn bám theo. Là người có ý chí, ham học hỏi, không chấp nhận khó khăn đó. Năm 2016, khi nhà nước đầu tư mở tuyến đường.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 2 tháng 12, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm thủy sản trên địa bàn huyện Phú Lương. Hiện huyện Phú Lương có khoảng 300 trang trại chăn nuôi quy mô từ nhỏ đến lớn với giá trị sản xuất bình quân đạt 2 tỷ đồng trên năm. Năm 2021, trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò và xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Giang Tiên. Để phòng chống dịch trên đàn vật nuôi, năm nay huyện đã triển khai tiêm trên 200.000 liều vaccine, cấp 4.200 lít thuốc sát trùng. Đến nay, huyện đã công bố hết dịch viêm da nổi cục trên châu bò. Qua kiểm tra nắm bắt, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của địa phương và đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm tới công tác chăn nuôi gia súc để hạn chế thấp nhất thiệt hại của người nông dân.
Nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm nông sản, thời gian qua nhiều hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chú trọng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất và ngành chức năng cũng tập trung hỗ trợ khuyến khích bà con đầu tư máy móc trong sản xuất, chế biến nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động nông nghiệp. Theo đó, toàn tỉnh có 2.500 máy kéo các loại, hơn 3.000 xe vận chuyển nông sản nhỏ, gần 9.000 máy đốn chè, máy bơm nước, máy xao chè và nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp khác. Trong trồng trọt, tỷ lệ sử dụng máy móc đạt 80-90% tổng diện tích đất canh tác. Khâu thu hoạch lúa tỷ lệ cơ giới hóa đạt 35-40%, khâu vận chuyển nông sản đạt 85-90%. Đối với cây chè, bà con áp dụng cơ giới hóa trong khâu đốn chè đạt 90%, hái chè bằng máy đạt khoảng 20%, tưới cho cây trồng đạt 60%, vận chuyển vật tư nông sản đạt 90%.
Ngày 2 tháng 12, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ cho các cơ quan, xã, thị trấn trên địa bàn. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 60 học viên là cán bộ, chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện, công chức viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các xã, thị trấn. Các học viên đã được chuyên viên Sở Nội vụ hướng dẫn những nội dung liên quan đến xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ điện tử, tổ chức giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử tỉnh, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu trữ, tài liệu giấy vào lưu trữ cơ quan, đồng thời giải đáp những vướng mắc thường gặp trong công tác văn thư lưu trữ ở cơ sở.
Cũng trong ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức cưỡng chế thu hồi 2.393,5 m² đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Dương Đình Thảo, tổ dân phố Ưng, phường Thắng Lợi, do không hợp tác nhận bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đoạn đường Thống Nhất. Thực hiện việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, sau khi được các cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể của thành phố tích cực vận động tuyên truyền, hầu hết các hộ thuộc diện thu hồi đất đã đồng thuận về chủ trương, chính sách trong giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, còn lại hộ ông Dương Đình Thảo không chấp hành các quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng của thành phố, dù đã được tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần. Tại buổi cưỡng chế, ban thực hiện cưỡng chế thành phố Sông Công đã thông qua các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Thảo. Trước sự chứng kiến của ban ngành, chính quyền và người dân, thành phố Sông Công đã tiến hành cưỡng chế 2.393,5 m² đất nông nghiệp, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình quy định của pháp luật, được sự đồng tình cao của nhân dân. Qua đó nhằm tuyên truyền cho nhân dân ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý khán giả, không cam chịu hoàn cảnh, không chấp nhận những rào cản khiếm khuyết thể chất, những người khuyết tật đã nỗ lực vượt qua số phận. Những người khuyết tật không phải là gánh nặng của xã hội, chúng tôi vẫn có thể tạo ra những giá trị làm đẹp cho cuộc đời. Đó là thông điệp được truyền đi từ những người khuyết tật đang nỗ lực vượt lên chính mình, phát triển kinh tế và giúp những người đồng cảnh ngộ thêm tự tin, tự chủ trong cuộc sống. Kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật, mùng 3 tháng 12 năm 1992, mùng 3 tháng 12 năm 2021. Mời quý khán giả cùng gặp gỡ những người khuyết tật vượt lên số phận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua bài viết sau.
Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, từ khi mới sinh ra, chị Dương Thị Hòa Huệ bị dị tật vận động, khó khăn trong việc đi lại. Không đầu hàng số phận, người mẹ đơn thân này đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với 6 xào trồng rau sạch, hiện nay mỗi ngày chị Huệ thu về hơn 300.000 đồng. Từ một hộ nghèo, hiện gia đình chị Huệ đã thoát nghèo bền vững. Không chỉ lao động giỏi, chị Huệ còn vinh dự là một trong số ít vận động viên quần vợt khuyết tật của tỉnh Thái Nguyên đã giành được nhiều huy chương vàng trong các lần tham dự giải thi đấu toàn quốc. Chị Dương Thị Hòa Huệ, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên kể về những suy nghĩ của mình.
mình còn sức khỏe thì mình còn làm, mà mình còn theo nghề, theo cái đam mê của mình.
Không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa khác, năm lên 4 tuổi, sau một trận sốt cao, bà Nguyễn Thị Hiền bị liệt nửa người bên trái. Cũng kể từ đó đến nay, hơn 50 năm qua, đôi nặng gỗ đã trở thành vật bất ly thân đối với bà. Dù đôi chân không lành lặn, cơ thể không khỏe mạnh, nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, bà Hiền đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều năm làm nghề may, thời gian gần đây bà Hiền chuyển sang mở cửa hàng bán tạp hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương. Không chỉ giỏi kinh doanh, bà Hiền còn rất tích cực trong hoạt động công tác hội người khuyết tật của địa phương, giúp đỡ những người khuyết tật khác xóa bỏ mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống và tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Bà Nguyễn Thị Hiền, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về kế hoạch mở rộng kinh doanh.
Tôi có ý định là sẽ mở rộng mặt hàng để phát triển, tăng thêm thu nhập và tạo công ăn việc làm cho các hội viên là người khuyết tật.
Được thành lập từ năm 2005, Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên hiện có 270 hội viên với các nhóm đối tượng bị khuyết tật vận động, nghe nói và trí tuệ. Người khuyết tật là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, mặc cảm tự ti còn rất lớn. Để giúp các hội viên tự tin phát triển trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, thời gian qua, hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Ông Đoàn Nhật Minh, Chủ tịch Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên, cho biết về những việc mà hội đã triển khai để giúp đỡ người khuyết tật.
Chúng tôi là kết nối với những đơn vị có liên quan, hỗ trợ cho người khuyết tật về các mảng như đào tạo và các kỹ năng quản lý tài chính, kinh doanh. Trong việc phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng kết nối một số mô hình thành công của các tỉnh bạn. Rất nhiều hội viên họ từ cái mô hình chúng tôi giới thiệu, họ cũng đã dám tổ chức và đã thành công.
Trong xã hội ngày nay, vẫn còn rất nhiều người khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận, vươn lên và sống kiêu hãnh. Những tấm gương như cô Hiền, chị Huệ sẽ là động lực giúp những người khuyết tật tiếp tục đứng vững và là những người có ích cho xã hội.
Quý khán giả vừa nghe bài viết Vượt lên số phận của phóng viên Trọng Bình. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội trời quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ 10 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng trời rét, có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ 9 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ 10 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, sáng và trưa có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa hưởng nắng, nhiệt độ 13 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 32 độ.
Thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tối nay. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.
Dịch Covid-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095. hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.